Tìm sói để gả. Người đọc Ý Ý, chương 10. Kể từ sau khi quyết định phải cứu con hắc lang kia, Khởi Diệu liền lên kế hoạch giải cứu. Nàng tốn hẳn một buổi sáng ở trong phòng tỉ mỉ lên kế hoạch, hơn nữa chuẩn bị cả những đồ dùng cần thiết. Tối nay, nàng muốn thân không biết, quỷ không hay lẻn vào thư phòng, đem sói của nàng thả ra, thuận tiện mang nó tới chỗ an toàn. Khởi Diệu tính cách lạc quan, nàng tin tưởng kế hoạch của mình có thể thực hiện được. Ánh mặt trời giữa trưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, Khởi Diệu kiên nhẫn chờ tới ban đêm, căn bản không đem cảnh cáo của Mạt Vô Ngân để ở trong lòng. Màn đêm buông xuống, nữ thần bóng tối đem áo nhung bao trùm cả vùng đất. Khởi Diệu ở trên bàn để lại một phong thư, cầm bọc quần áo, lén lén chạy ra ngoài phòng, hướng thư phòng đi tới. Vì cần ánh sáng, nàng hôm nay đặc biệt cầm theo đèn lồng. Tính toán thời gian, Mạt Vô Ngân cũng đã đi ngủ. Vì để tránh bị hắn tóm được, Khởi Diệu so với tối hôm qua muộn hơn vài canh giờ mới đến. Mặc dù như thế, nàng còn cực kỳ cẩn thận, rón ra rón rén tiến vào Bắc Viện. Đợi đến khi đã vào tới thư phòng mới yên tâm bỏ tảng đá trên đầu. Bên trong bọc quần áo đang nắm chặt trong tay là một chút thức ăn, thuốc cùng hỏa diệp tử. Thức ăn là dùng để hối lộ hắc lang, thuốc là vì Khởi Diệu lo lắng cho thương thế ngày hôm qua của nó, đặc biệt mang tới một chút dược liệu tốt hơn để nó chữa thương, mà hỏa diệp tử là phóng lúc ánh nến chập tắt có thể lập tức đốt. Đột nhiên, tiếng rên rỉ thật thấp từ đằng sau tường truyền đến. Nàng vội vàng bước nhanh về phía bình hoa, khởi động cơ quan tiến vào mật thất. Cửa nhỏ đằng sau mở ra, Khởi Diệu cầm đèn lồng cùng bọc quần áo nhẹ nhàng tiêu xoái tiến vào hành lang. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay nàng đã không còn sợ. Khi nàng tới chỗ cuối hành lang, tiếng rên rỉ biến thành một loài kỳ quái, nồng đậm thở dốc. Khởi Diệu vội vàng bước nhanh tiến vào trong mật thất, giơ cao đèn lồng trên tay. Nàng dừng bước, trợn to mắt tìm kiếm hắc lang. Đúng lúc này, nàng thấy ở chỗ của hắc lang có một người đang đứng. Người nọ nghe được tiếng vang, từ từ xoay người lại đối mặt với nàng. Khởi Diệu không khỏi thất thanh, thét chói tai, sợ đến mức liên tiếp lùi về sau mấy bước, cho đến đụng đầu vào tường bên trong mật thất mới dừng lại. Cả người dựa trên vách tường không động đậy. Trên tay, đèn lồng cùng bọc quần áo đã sớm rơi xuống đất. Ánh sáng trong đèn lồng vụt tắt, cả mật thất trong nháy mắt bị bóng tối quỷ dị bao vây. Hắn đứng giống như người, nhưng là vặn vẹo không còn ra hình người. Môi xoắn vào bên trong, lộ ra răng nhọn đáng sợ. Trên người đầy lông đen dài, ánh mắt bắn ra sắc xanh, làm người ta rợn tóc gáy. Giống như là ác quỷ. Khởi Diệu đang tựa vào trên tường, bây giờ đang rất muốn xoay người bỏ chạy, rời đi nơi đáng sợ này. Nhưng là chính nàng mất hết sức lực, chỉ có thể cứng rắn cắn răng, miễn cưỡng cả gan hướng người đáng sợ kia run rẩy hỏi: Ngươi là ai? Đáng chết, ta không phải bảo ngươi không nên tới sao? Thanh âm của hắn khàn khàn và lẫn tiếng thở nồng đậm. À, Mạt Vô Ngân, là ngươi sao? Khởi Diệu kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi, sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Ta! Một trận kêu gào từ sâu trong cổ hắn phát ra, mang theo cả thống khổ rên rỉ. À, ngươi xảy ra chuyện gì? Khởi Diệu kinh hoàng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Nàng không khỏi khẩn trương, khí lực mất đi toàn bộ trở lại. Nàng vội vàng lục lọi bọc quần áo mới vừa rồi bị rơi xuống đất, muốn lấy ra hỏa diệp tử bên trong, thấy rõ ràng sự vật trước mắt. Không nên cử động. Hắn thở dốc quát, mau rời khỏi đây. Nghe được âm thanh của hắn, Khởi Diệu mới yên lòng. Nàng đương nhiên muốn xoay người chạy ra, coi đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng là nam nhân ở trước mắt nàng tựa hồ đang chịu cực điểm thống khổ. Nàng sao có thể bỏ hắn lại đây?
Không, ta không rời đi.
Nàng kiên quyết tự tuyệt. Nàng muốn ở lại giúp hắn, coi như không thể làm gì, cũng muốn bồi hắn. Quyết định xong, Khởi Diệu từ trong bao quần áo lấy ra hỏa triệp tử, đốt đèn lồng vừa rơi trên đất. Trong thời gian ngắn, ánh sáng chiếu rọi cả mật thất. Mạt Vô Ngân người cuộn lại trên mặt đất, thống khổ dãy giụa. Chỉ thấy trên người hắn, lông màu đen cũng từ từ giảm bớt, răng nanh bên ngoài môi cũng co lại, trong mắt không hề phát ra sắc xanh ghê người nữa. Khởi Diệu đứng ở một bên, luống cuống nhìn Mạt Vô Ngân đau đớn biến về hình người. Chẳng biết tại sao, thấy hắn chịu đựng thống khổ, nàng cũng đau lòng theo, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở một bên yên lặng. Mắt ứa lệ, Khởi Diệu không thể không thừa nhận, nàng quan tâm hắn, quan tâm đến cảm giác của Mạt Vô Ngân. Nàng không phải là yêu hắn đi. Lĩnh ngộ trong mắt khiến nàng sắc mặt tái nhợt. Dần dần, nàng bắt đầu hiểu rằng mình đã yêu hắn thật. Không biết qua bao lâu, hắn ở trên mặt đất không hề rên rỉ nữa. Lúc hắn đầu đầy mồ hôi, dùng rằng muốn ngồi dậy, Khởi Diệu đỡ hắn.
Tại sao không đi?
Mạt Vô Ngân dùng sức nắm tay Khởi Diệu, giận dữ hét to. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hắn, bị ánh mắt tràn đầy thống khổ, bi thương, cô đơn tuyệt vọng làm dao động.
Tại sao không trốn?
Hắn cáu kỉnh hỏi lại một lần nữa.
Ta không thể.
Khởi Diệu khàn khàn trả lời, cảm giác trong lòng một trận đau nhói, hốc mắt chứa đầy nước trong suốt.
Ta không thể.
Nói xong, nước mắt liền giống như ngọc trai đứt, từng viên một rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ xuống tay Mạt Vô Ngân.
Tại sao khóc?
Mạt Vô Ngân ôn nhu lau đi nước mắt cho nàng, nói to.
Không cần vì yêu quái rơi lệ, không đáng giá.
Cảm nhận hắn tự nhiên lộ ra ôn nhu, Khởi Diệu càng thêm khó chịu, nước mắt càng thêm mất khống chế rơi xuống không ngừng.
Ngươi không phải là yêu quái, không phải, ta...
Nàng dưng dưng phản bác, trong lòng càng không một chút nào đành lòng. Hắn một thân một mình chịu đựng loại bí mật kinh người này bao nhiêu năm, hèn chi hắn một chút cũng không vui, vì vậy nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, hắn thấp giọng.
Cách xa ta ra một chút, nếu không ta có thể gây tổn hại tới ngươi.
Không muốn, ngươi sẽ không tổn thương ta. Khởi Diệu nhào vào trong ngực hắn, chỉ hy vọng có thể chạm tới hắn. Bất kể hắn là yêu quái cũng được, là người cũng được, hắn chính là hắn. Mạt Vô Ngân chính là Mạt Vô Ngân, nàng yêu hắn.
Nàng ở trong ngực hắn khóc nức nở, khóc cho nỗi đau của hắn, khóc cho nỗi cô đơn nhiều năm của hắn.
Nàng cuối cùng cũng biết tại sao hắn luôn cùng người khác giữ khoảng cách, tại sao hắn lại lập ra quy định không hợp lý như vậy. Mạt Vô Ngân ôm Khởi Diệu, thấp giọng thở dài. Hắn bây giờ không nghĩ tới chuyện phát triển thành như vậy. Diệu mà lại vì hắn khóc thút thít, không phải là chạy trốn, mà là rúc vào trong ngực hắn. Trong mắt không phải là tràn đầy sợ hãi, mà là hiểu rõ cùng thông cảm. Hắn thật là may mắn.
Không biết khóc bao lâu, Khởi Diệu mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy ngực hắn.
Lúc này mới phát hiện hắn còn chưa mặc quần áo vào. Nàng xin lỗi dùng ống tay áo lau nước mắt, hai gò má hiện lên hai đóa hồng vân.
Thật xin lỗi, ta quá kích động.
Nàng vừa lau nước mắt vừa nói, ngươi cảm thấy có khỏe không? Khởi Diệu lúc này mới nhớ tới chức trách của nàng.
Ta không sao.
Mạt Vô Ngân trả lời, cầm lên y phục bên cạnh mặc vào.
Nhưng là ta còn muốn kiểm tra mới có thể an tâm.
Nàng cố chấp nói, vừa kiểm tra cho hắn, sợ có chuyện gì không may.
Nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, Mạt Vô Ngân trong lòng tràn đầy nhu tình, không biết bao lâu. Thật là không có ai lo lắng cho hắn giống như Khởi Diệu. Hắn thật muốn cùng nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ, bồi bạn nàng. Làm nương tử của ta, Diệu. Phát hiện Khởi Diệu mở to mắt nhìn hắn, hắn mới biết mình vừa mới đem suy nghĩ trong đầu nói ra. Ta biết mình là yêu quái, không có tư cách nói lên loại này yêu cầu. Hơn nữa, ta cá tính lãnh đạm, tính khí cũng không được tốt. Nhưng là ta... Mặt cô Ngân ấp úng, cứng ngắc không được tự nhiên thú nhận. Ngô, không nghĩ tới, hắn ngược lại nêu đầy khuyết điểm của mình. Ngừng tay, Khởi Diệu đối với hắn khẽ mỉm cười, nói:
Hảo.
Lại tiếp tục kiểm tra. Ta sẽ yêu thương ngươi cả đời, ta sẽ hết sức làm ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn không thể tin được điều mình vừa nghe, thế là lại lắp bắp hỏi lại lần nữa, rất sợ mình nghe nhầm. Khởi Diệu buồn cười, nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, cùng thường ngày, cái đó lãnh khốc mặt vô ngân thật khác xa.
Ta nói, hảo, lão công, ta đồng ý gả cho ngươi.
Kiểm tra hoàn tất, Khởi Diệu thuận tiện thơm hắn một cái, cũng buồn cười, nhìn mặt vô ngân mặt đỏ lên.
Ngươi thật muốn gả cho ta?
Hắn không yên lòng hỏi lại một lần, thấy Khởi Diệu khẳng định gật đầu một cái, liền kích động đem nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt, giống như sợ nàng đột nhiên đổi ý rồi chạy trốn. Bị hắn ôm chặt như thế, làm Khởi Diệu có chút thẹn thùng. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác phái ôm chặt như vậy. Bất quá, cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, nàng lại nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, đè mặt dính vào ngực hắn, nghe nhịp tim dồn dập của hắn. Không bao lâu, hắn buông lỏng hai tay, một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, nhìn nàng say mê, mặt vô ngân nghiêng người ôn nhu hôn môi nàng. Dần dần, nụ hôn của hắn không ôn nhu nữa, trở nên nóng bỏng mà đủ tính xâm lược, đầu lưỡi lanh lợi trêu chọc nàng. Khởi Diệu hai tay chủ động đưa ra phía sau hắn, dùng sức ôm lấy, càng làm nụ hôn của hai người sâu hơn. Bọn họ hôn mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn, nàng dựa vào gần hơn, cơ hồ cả người dính vào người hắn. Hắn từ sâu trong cổ họng phát ra rên rỉ, thân thể càng nóng hừng hực. Nhưng là nghĩ tới mình, hắn phút chốc tạo khoảng cách giữa hai người. Khởi Diệu không hiểu nhìn hắn.
Chúng ta không thể,
người sẽ hối hận. Hắn quay đầu đi chỗ khác.
Ta sẽ không hối hận.
Nàng thâm tình nhìn hắn, môi đỏ mọng chủ động.
Đừng cự tuyệt ta.
Nàng to gan hôn vành tai hắn, nhẹ nhàng mút, hai tay ôn nhu vuốt ve bắp thịt tráng kiện của hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy.
Ôm ta, chỉ ta cần làm như thế nào?
Nàng cầu xin nói.
Ta sẽ chỉ ngươi.
Hắn gầm nhẹ, cuồng loạn ôm lấy Khởi Diệu, hướng giường đi tới. Ôn nhu đem nàng đặt lên giường, mặt vô ngân nóng bỏng nhìn Khởi Diệu. Nàng hôn hắn, ý loạn tình mê, làm toàn thân hắn tràn đầy khát vọng. Nàng là của hắn, nhưng hắn không muốn nàng hối hận.
Người xác định, người biết rõ ta là yêu quái, có thể sẽ tổn thương ngươi.
Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn mắt nàng, cảnh cáo, cho nàng cơ hội cuối cùng rút lui.
Ngươi không phải là yêu quái, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy.
Khởi Diệu tức giận thét lớn, đưa tay dùng sức kéo cả người hắn nằm trên người nàng, dùng cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa hôn hắn, hai tay cũng đưa vào trong vạt áo của hắn, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.
Mạt vô ngân trong lòng suy nghĩ, nàng là của hắn, nữ nhân của hắn, ái thê của hắn. Nhất thời, lý trí bị ném đến 9 tầng mây, hắn muốn nàng. Hắn bắt đầu nhiệt tình hôn trả, hai tay dùng sức gạt quần áo trên người Khởi Diệu. Hắn muốn nàng không che đậy, muốn ở giữa hai người bọn họ không có bất kỳ cách trở. Hắn muốn ái nàng. Không hề khắc chế mình nữa, hắn thể hiện hết thảy tình cảm mãnh liệt.
Mạt Vô Ngân ánh mắt ôn nhu nhìn Khởi Diệu nằm bên cạnh hắn. Nàng ngủ thực ngon, khóe miệng mang theo mỉm cười hài lòng. Hắn không khỏi lên tiếng cười khẽ. Xem ra nàng thật sự là mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến mọi chuyện lúc này, hắn không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Diệu Nhi, cảm thấy nàng thoải mái mỉm cười, cả người càng chui vào trong lòng hắn. Mạt Vô Ngân trong lòng bắt đầu dồn dập. Đây không phải là mộng, là thật. Diệu Nhi ở bên cạnh hắn, Diệu Nhi thật sự đã đáp ứng gả cho hắn. Ôm Khởi Diệu nằm bên cạnh, hắn vẫn không thể tin được hảo vận của mình. Cô đơn mười mấy năm, vẫn thống khổ che đậy bí mật xấu xí của mình, vốn cho rằng hắn sẽ cô độc đến cuối quãng đời còn lại. Không nghĩ tới nửa đường lại chen vào cái này tiểu nữ nhân, thay đổi số phận của hắn. Hoặc là lão thiên gia vứt bỏ hắn mười mấy năm trời, cuối cùng cũng đã chiếu cố hắn. Nhíu mày, hắn nhìn xung quanh mật thất, cảm giác được âm lãnh bên trong phòng. Nhìn lại người trong ngực ngủ say, hắn ôn nhu ôm nàng ngồi dậy, cầm lên y phục vứt trên mặt đất, mặc cho nàng, ôm nàng trở về phòng ngủ của hắn. Vì không muốn đánh thức nàng, Mạt Vô Ngân nhẹ nhàng đặt nàng trên giường của mình. Chỉ thấy nàng hơi cau mày, ở trên giường bất an di chuyển, giống như là đang tìm cái gì. Hắn vội vàng lên giường nằm bên cạnh nàng, Khởi Diệu mới hết cau mày, lật người một cái, cả người nằm trên Mạt Vô Ngân, đầu tựa vào ngực hắn, thân thể ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, trong miệng còn phát ra nỉ non hài lòng, đem hắn thành giường an ổn nằm ngủ ở trên. Mạt Vô Ngân ôm nàng, chuyên chú nhìn nàng ngọt ngào thụy nhan. Chú thích, gương mặt lúc ngủ. Trời sáng mau quá, ban ngày tới, bí mật xấu xí cũng tới theo. Khi Diệu Nhi tỉnh lại, có thể hay không thay đổi chủ ý đây? Nàng nói không chừng sẽ hối hận về chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nếu như nàng hối hận, hắn nên làm thế nào đây? Hắn ngây ngô nhìn góc giường, không ngừng tự hỏi. Diệu Nhi có thể hay không hối hận, có hay không lấy hắn làm chồng? Khởi Diệu vừa ngủ dậy, nhìn thấy Mạt Vô Ngân, hai hàng lông mày nhíu chặt, biết ngay hắn lại để tâm chuyện vặt vãnh. Ai, nam nhân này thật là hao tổn tâm trí. Bật quá, ai bảo nàng yêu hắn đây? Xê dịch thân thể, nhẹ nhàng hôn má hắn. Sớm à, nàng khàn khàn chào hỏi. Hắn thu hồi tầm mắt, ôn nhu nhìn nàng, trong mắt lại có một tia không xác định. Diệu à, ta... Biết hắn muốn nói cái kia có hối hận hay không, Khởi Diệu vội vàng ngắt lời hắn. Mạt Vô Ngân, người không phải là đang hối hận chuyện ngày hôm qua đi. Thấy hắn có chút giật mình, lại lắc đầu khẳng định, nàng mới yên lòng. Mạt Vô Ngân kích động ôm chặt nàng, trong lòng cảm động không thôi. Nàng biết ý nghĩ vừa rồi của hắn, cũng không nói rõ, chỉ là muốn hắn an tâm. Tại sao? Hắn đột nhiên bật thốt lên hỏi những lời này. Tại sao cái gì? Người tại sao không hỏi chuyện của ta? Nàng chậm rãi đẩy hắn ra, khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng bưng mặt hắn, ôn nhu nói. Ta là muốn biết, bất quá ta tín nhiệm ngươi, Mạt Vô Ngân. Ta tin tưởng ngươi, nếu muốn nói cho ta biết, tự nhiên đến lúc sẽ nói. Mạt Vô Ngân chăm chú nhìn nàng ôn nhu, mà ánh mắt tín nhiệm, cảm giác được bức tường trong nội tâm sụp đổ. Diệu thương hắn, trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn có thể cảm nhận được. Nói cho nàng biết sự thật đi, tình yêu trong mắt nàng sẽ không biến thành sợ hãi cùng kỳ thị. Nàng tuyệt sẽ không giống như những người khác, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Nàng là bảo bối cả đời hắn mong muốn, là ái nhân hắn tìm cả đời.
cảm giác được hắn dị thường trầm mặc. Khởi Diệu lặng lặng chờ hắn mở miệng. Hồi tưởng lại làm hắn mân chặt môi, cổ họng càng thêm gắng gượng.